Why are you doing what you are doing, and who are you?
I'm doing what I'm doing because God orders me to do. And who am I? I'm a nobody. It is God who works through this body.
Tại sao Ngài lại làm những gì Ngài đang làm? Và Ngài là ai?
Tôi làm những gì tôi đang làm, bởi vì Thượng Đế ra lệnh cho tôi. Tôi là ai à? Tôi không là ai cả. Thượng Đế làm xuyên qua thân thể này.
In whose name do you give the initiation?
In the name of the Father. In fact, it's the Father who will give you initiation. I will not do anything. Just stand by and tell you what not to do. At the time of initiation, I don't do anything. I don't even have to be there. I just show you where to look for God, then you can contact Him directly. But you will understand that better when you rise your consciousness higher yourself. It is difficult to explain things that is not worldly. I can sing you a song of my composition, I can show you my design, I can show you my painting, but I cannot explain to you the essence of God. You must know it yourself, and I will just show you how. And then you will know that you and God are one. Yes, I just want to show you your greatness, your original self.
Ngài nhân danh ai để truyền tâm ấn?
Nhân danh Cha. Thật vậy, đó là do Cha truyền tâm ấn cho quý vị. Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ đến cạnh bên và cho quý vị biết những điều không nên làm. Lúc truyền tâm ấn, tôi không làm gì cả. Tôi cũng không cần phải hiện diện nơi truyền tâm ấn. Tôi chỉ hướng dẫn quý vị biết tìm Thượng Đế ở đâu, rồi quý vị có thể liên lạc Ngài trực tiếp. Nhưng quý vị sẽ hiểu điều này rõ ràng hơn khi quý vị nâng tâm thức mình lên cao hơn. Rất khó để giải thích những gì không thuộc về thế giới vật chất. Tôi có thể hát cho quý vị nghe một nhạc phẩm của tôi. Tôi có thể cho quý vị xem kiểu thiết kế của tôi. Tôi có thể triển lãm một bức tranh của tôi cho quý vị ngắm. Nhưng tôi không thể giải thích cho quý vị về bản thể của Thượng Đế. Quý vị phải tự biết lấy. Tôi sẽ chỉ cho quý vị phương cách. Rồi sau đó, quý vị sẽ biết rằng quý vị và Thượng Đế đồng nhất thể. Đúng vậy. Tôi chỉ muốn cho quý vị thấy sự vĩ đại và bản lai diện mục của chính quý vị.
Why should the initiation suggest immediate enlightenment? How can initiation be immediate enlightenment?
Because it will be immediate. Enlightenment is yourself. You are the essence of light. And if I show you your light and you see the light immediately, isn't that not immediate? I told you, God is within you. If God is so near and I show you, isn't not easy? Do not be deluded by the argumentative mind. Just go in and see God directly and immediately. It's really immediate. Because, and after that you can continue every day. Suppose I have an apple here. Can I immediately take it? And the Bible say that God lives within you. And isn't that not strange that you cannot immediately know God? Very easy. You just forgot. I will show you. God really is in you. Nothing else but God in there.
Tại sao khi tâm ấn lại được tức khắc khai ngộ? Làm thế nào tâm ấn có thể là sự khai ngộ tức khắc?
Bởi vì sự khai ngộ sẽ được tức khắc. Sự khai ngộ chính là quý vị. Quý vị là tinh chất của ánh sáng. Như tôi chỉ cho quý vị rằng quý vị là ánh sáng và quý vị thấy được ánh sáng một cách tức khắc. Như thế không phải là tức khắc à? Tôi đã nói quý vị rằng Thượng Đế ngự bên trong quý vị. Nếu Thượng Đế thật ở gần và tôi chỉ cho quý vị thấy Ngài, như vậy không phải dễ dàng sao? Đừng để đầu óc hay đôi co lường gạt quý vị. Hãy đi vào bên trong và thấy được Thượng Đế một cách trực tiếp và tức khắc. Thật sự là ngay tức khắc. Và sau đó, quý vị có thể tiếp tục mỗi ngày. Thí dụ tôi có một trái táo ở đây. Tôi có thể lấy trái táo này ngay tức khắc được không? Thánh Kinh nói rằng, Thượng Đế ngự ở bên trong quý vị. Nếu quý vị không thể biết được Thượng Đế ngay tức khắc, như vậy không phải lạ lùng sao? Rất dễ dàng, chỉ là quý vị quên đi mà thôi. Tôi sẽ chỉ cho quý vị biết, Thượng Đế thật sự bên trong quý vị. Không có gì khác ngoài Thượng Đế ngự bên trong quý vị.
Why should there be somebody else to enlighten you? Can't we do this for ourselves, believing in our inner master?
Yes, that's a good question. If you can do it yourself and you can see God every day, you can see light every day, which represent the essence of God, if you can hear God teaching every day, then no need. Because seeing is believing. If you don't see God yet, if you don't see any light, within you just darkness when you close your eyes, then come to me, I show you that God is there.
Tại sao chúng ta lại cần một người khác giúp chúng ta khai ngộ? Tự chúng ta có thể làm điều đó được hay không bằng cách tin tưởng vị minh sư bên trong của mình?
Đây là một câu hỏi hay. Nếu quý vị có thể tự làm được điều đó và có thể thấy được Thượng Đế mỗi ngày, có thể thấy được ánh sáng, tức biểu tượng cho bản thể của Thượng Đế. Nếu mỗi ngày quý vị nghe được lời giáo huấn của Thượng Đế, thì lúc bấy giờ không cần minh sư, bởi vì thấy thì mới tin được. Nếu quý vị chưa thấy được Thượng Đế, nếu không thấy được ánh sáng nào bên trong, chỉ là bóng tối khi quý vị nhắm mắt lại, thì hãy đến với tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy có Thượng Đế ở đó.
I've been vegetarian for a very long time, but I do have a dog who is not vegetarian, and because I know that his body made so that he eats meat, it's very hard for me to cooperate in this killing of the living beings to supply meat for him.
Well, then you feed him whatever you think is right for him. There's no need to force another being into your way of life if he is not ready. But if you try vegetarian and he likes it, then maybe he's ready. Many of our brothers and sisters have dogs and cats. Suddenly they don't want to eat meat anymore, so they have to try a different way to feed them with macrobiotic food, thing like that. It happened. I used to be vegetarian before I even took over this job. I had a cat, and at that time I was still very mud fanatic. You know, I say you must be vegetarian too. So I tried to feed him tofu. He tried, smell it, poke at it, and later he's hungry, he eats some, but then he go out and bring me a mouse to show me that this is what the food I want. So, you know, all beings have consciousness inside. We let them choose their way of life, including human beings. We choose the way we walk our life. And then when they are ready, they will choose another way.
Tôi đã chừng chay từ lâu, nhưng tôi có một con chó không ăn chay. Tôi biết rằng nó sống trong thân xác vật chất, được tạo nên để ăn thịt. Đây là điều rất khó khăn cho tôi, khi phải góp tay trong việc giết hại sinh mạng của chúng sinh để cung cấp thịt cho nó.
Vậy thì quý vị cho nó ăn những món gì quý vị nghĩ rằng hợp cho nó, không cần phải bắt buộc chúng sinh khác theo lối sống của mình nếu họ chưa sẵn sàng. Nhưng nếu quý vị thử cho nó ăn chay và nó thích vậy, thì có thể là nó đã sẵn sàng ăn chay rồi. Nhiều anh chị em trong nhóm của chúng tôi cũng có chó mèo, nhưng bỗng nhiên những con vật này không muốn ăn thịt nữa. Do đó, họ phải thử những cách khác nhau để nuôi chúng, như cho ăn thức ăn chay hoặc những món tương tự như vậy. Điều đó có xảy ra. Tôi đã là người trường chay ngay cả trước khi tôi làm công việc này, và tôi đã có một con mèo. Lúc đó, tôi còn cực đoan lắm. Tôi nói với con mèo rằng nhà ngươi cũng phải ăn chay luôn. Cho nên tôi đã thử cho nó ăn đậu hũ. Nó cũng thử, ngửi mùi, đưa chân sờ vào món ăn. Sau đó, đói bụng, nó ăn một chút, nhưng rồi lại ra ngoài và đem về cho tôi một con chuột, để chỉ cho tôi thấy đây là thức ăn mà nó muốn. Cho nên, quý vị biết rằng mọi chúng sinh đều có sự nhận thức bên trong. Chúng ta hãy để họ tự lựa chọn cuộc sống của họ, bao gồm luôn cả con người. Chúng ta tự chọn lựa con đường cho cuộc đời của mình. Khi họ sẵn sàng, họ sẽ lựa chọn một hướng đi khác.
In the beginning, we were all one with God, and then we separated from Him. And after numerous reincarnations, endless reincarnations, we want to be one with Him again. So is this what is happening now, and why?
Oh yes, this is what's happening now. Because we had enough, just like Slovenia is very nice, very homey, but sometimes you like to go to Germany, England, or go to Taiwan, Japan, just to see around. But after many months of traveling, seeing different beautiful things, you're tired. You want to go home, even though Slovenia is smaller, maybe, but it's your home. You like it. You go home.
Lúc khởi thủy, tất cả chúng ta đã đồng nhất thể với Thượng Đế, và sau đó chúng ta tách rời Ngài. Sau muôn kiếp luân hồi vô tận, chúng ta lại muốn trở lại đồng nhất thể với Ngài. Có phải đây là điều đang xảy ra bây giờ, và lý do tại sao?
Ồ, đúng. Điều này đang xảy ra bây giờ, bởi vì chúng ta đã cảm thấy đủ rồi. Chẳng hạn như quốc gia Slovenia rất đáng yêu, rất ấm cúng. Nhưng đôi khi quý vị muốn đi tới nước Đức, nước Anh, hay đi tới nước Formosa, Nhật Bản, chỉ để viếng thôi. Nhưng rồi sau nhiều tháng du lịch, đã ngắm nhiều quang cảnh xinh đẹp khác nhau. Quý vị mệt và muốn về nhà. cho dù nước Slovenia có thể nhỏ hơn các nước khác đi chăng nữa, nhưng đó là nhà của quý vị, nên quý vị thích và muốn trở về.
What happens if you receive initiation and then you give up after a while when nothing happens because it doesn't satisfy you?
Everybody should feel satisfied after seeing God. But suppose you are too weak to walk all the way, then okay, you stay where you are. Just like you are registered in the college, but you don't study any further. So just stay where it is. But I would recommend a more positive thinking, a more courageous way of shaping your future. Do not think of giving up even before you start. If we know the way we choose is noble, is just, is correct, and is happiness, and it will benefit us in every aspect of our life, then we should continue with all our heart. The most important commandment in the Bible is that love God with all your heart, all your strength, all your mind. But we also have a kind of like a test drive for the people who just like to try and don't want to commit long term. Then you can just try it today and see how it likes. And you can continue a little bit at home if you want. So you want test drive with God and test drive first.
Điều gì sẽ xảy ra nếu một người thọ tâm ấn, nhưng sau một thời gian lại ngưng không tu tập vì không kết quả và không được thỏa mãn?
Mọi người đúng ra phải cảm thấy thỏa mãn sau khi thấy được Thượng Đế. Nhưng giả sử quý vị quá yếu, không đi hết đoạn đường được, thì thôi, quý vị dừng lại nơi mà quý vị đang ở. Giống như quý vị ghi danh ở trường đại học, nhưng không học hành thêm nữa, vậy quý vị chỉ dừng chân tại chỗ mà thôi. Nhưng tôi xin đề nghị một lối suy nghĩ khẳng định hơn, một con đường dũng cảm hơn để xây đắp tương lai của quý vị. Đừng nên nghĩ đến bỏ cuộc ngay khi quý vị chưa bắt đầu. Nếu chúng ta biết con đường mà mình chọn lựa là cao thượng, công lý, đứng đắn, hạnh phúc và sẽ mang lợi ích cho chúng ta trong mọi phương diện của đời sống, thì chúng ta phải tiếp tục với tất cả tâm ý của mình. Điều răn quan trọng nhất trong Thánh Kinh là hãy yêu thương Thượng Đế với tất cả tấm lòng, tất cả sức lực, tất cả tâm ý của quý vị. Nhưng cũng có một cách cho những người chỉ muốn thử thôi và không muốn hứa hẹn theo đuổi lâu dài. Quý vị có thể thử hôm nay và xem như thế nào. Quý vị có thể tiếp tục thêm một chút ở nhà nếu quý vị muốn. Quý vị muốn thử nghiệm về Thượng Đế, vậy hãy thử trước.
You said that there are two kinds of love, the earthly and the God's love. This way, love must be divided. I find that strange. Could you comment?
It's not really strange. It's just like we are part of God, but we also feel divided into individual persons, and so we feel separated from God too. Human love is part of God's love, so that we know what love is to begin with. We have to begin somewhere. Just like some of you just want to test drive with God, yes, you will also see God partially. But in order to know God completely and to elevate yourself into a highest possible consciousness, we have to go all the way, and that takes more serious kind of work. Actually, it's not much work. It's just like sometimes, like during your work, you take a coffee break, or when we're tired, we lay down to sleep. So meditation on God, it's just similar to resting a while or sleeping. That's it. Instead of sleeping, we just awake and see God. That's all. And when we finish that, we feel more recharged, more energetic, more intelligent, more loving. It's not like after sleep, sometimes we don't feel any better. This kind of rest is much, much better than ordinary sleep. It's also good for our body and mind.
Sư phụ nói có hai loại tình thương nhân loại và tình thương của Thượng Đế. Như vậy thì tình thương phải bị phân biệt. Tôi thấy điều đó hơi lạ. Xin sư phụ giải thích.
Điều này không thật sự lạ lùng đâu. Cũng giống như chúng ta là một phần của Thượng Đế, nhưng chúng ta cũng cảm thấy bị phân ra thành những cá nhân riêng biệt. Và vì thế, chúng ta cũng cảm thấy ngăn cách với Thượng Đế. Tình thương trong nhân loại là một phần tình thương của Thượng Đế. Để chúng ta khởi sự, có thể biết được tình thương là gì. Chúng ta phải bắt đầu từ một điểm nào đó, giống như một vài quý vị chỉ muốn thử nghiệm về Thượng Đế. quý vị cũng sẽ thấy được Thượng Đế một phần nào. Nhưng để biết được Thượng Đế một cách trọn vẹn và tự nâng mình lên một tầng tâm thức cao đẳng hơn, chúng ta phải đi hết cả đoạn đường, và đây là một công việc nghiêm trọng hơn. Đúng ra cũng không phải là công việc gì nhiều, giống như đôi khi trong lúc quý vị làm việc, quý vị nghỉ giải lao, hoặc lúc chúng ta mệt mỏi, chúng ta nằm xuống ngủ. Việc thiền định về Thượng Đế cũng giống như nghỉ ngơi hay đi ngủ, nhưng thay vì ngủ thì chúng ta thức tỉnh và thấy được Thượng Đế, chỉ có vậy thôi. Và sau khi chúng ta thiền xong, chúng ta sẽ cảm thấy được khỏe khoắn, được thêm năng lực, thông minh hơn, tự ái hơn. Không như sau khi ngủ, đôi khi chúng ta không có cảm giác thoải mái hơn chút nào. Cách nghỉ ngơi này tốt hơn là cách ngủ thông thường rất nhiều. Thiền định cũng tốt cho thân thể và tinh thần của chúng ta.
Once you hear and see, is that it? Is that enlightenment?
Oh yes, it's a beginning, but you go deeper and deeper into wisdom and love. Enlightenment means you see the light immediately, that's for sure. But in order to know the complete self, the whole kingdom of God, we have to do a little bit more every day so we can know the whole mansion of God. Until we reach complete disappearance of the ego self and only God remains. Like Jesus when he say, I and my Father are one, not I do, but my Father does. Then we can do whatever Jesus does as he has promised us. Whatever I do, you can do even better.
Một khi chúng ta nghe được âm thanh và thấy được ánh sáng, đó có phải là sự khai ngộ không?
Phải, nhưng đó chỉ là bắt đầu thôi. Quý vị còn đi sâu hơn vào trong trí huệ và tình thương. Khai ngộ có nghĩa là quý vị thấy được ánh sáng ngay tức khắc. Đây là điều chắc chắn. Nhưng để nhận biết được chân ngã hoàn mỹ, biết được thiên quốc trọn vẹn, mỗi ngày chúng ta phải tu tập thêm một chút. Như vậy chúng ta mới có thể biết được toàn vẹn, dinh thự, chỗ ở của Thượng Đế, cho đến khi ngã chấp hoàn toàn biến mất. Và chỉ còn lại Thượng Đế, như khi Chúa Giê-xu nói, ta và cha ta là một. Không phải ta làm, mà do chính cha ta làm. Lúc đó, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mà Chúa Giê-xu đã làm, như Ngài đã hứa với chúng ta. Những gì ta làm, các ngươi cũng có thể làm hay hơn nữa.
Isn't enlightenment an individual decision of every individual? And is it not that God would set conditions?
Yes, of course you have to decide that you want to be enlightened. There's no condition because God is already there. But in order to be a God-like, we should examine our life whether it is all correct. For example, if being vegetarian is not a condition, it is just a way of expanding our love to all beings. Because if we are enlightened, we are God-like, and God is love.
Không phải sự khai ngộ là quyết định cá nhân của mỗi người sao? Thêm nữa, không phải Thượng Đế là người đặt ra những điều kiện.
Đúng, dĩ nhiên là quý vị phải quyết định quý vị muốn khai ngộ. Không có điều kiện nào cả, bởi vì Thượng Đế đã hiện diện sẵn rồi. Nhưng để được giống như Thượng Đế, quý vị phải kiểm xem cuộc sống của mình có hoàn toàn đúng đắn không. Thí dụ, việc trường chay, đó không phải là một điều kiện, mà chỉ là một phương thức trải rộng tình thương của chúng ta đến mọi loài. Bởi vì nếu chúng ta khai ngộ, chúng ta sẽ giống như Thượng Đế, và Thượng Đế là tình thương.
And what if you do not believe, or if you are not able to identify yourself with God, but you do believe in some higher, unidentified power? Is it sensible to take initiation?
It is always sensible to know God directly.
Nếu một người không tin hay không thể xem mình là Thượng Đế, nhưng lại tin tưởng vào một lực lượng cao hơn, tuy rằng mơ hồ, như vậy người này xin thọ ấn. Có hợp lý không?
Nhận biết Thượng Đế một cách trực tiếp luôn luôn là một điều hợp lý.
Honorable Master, isn't it unfair to other people that you can clear my karma and other people have to work out the unused energy or in their service? What did I do that you can clear my karma other than become a vegetarian?
No, I cannot force even my service upon the people who do not request. For whomever requests me to do anything, even to suffer for them, I would do it. The doctor, we just have to give medical assistance to any patients who come to him. It is maybe not fair in your opinion, but the doctor cannot go around and point at everybody and say, hey, you're sick, you must come to me and I give you medical treatment. You must go to the hospital. Even if he say that, the patient will come or not come is up to the patient. The God power will cleanse your karma. It's not I who do anything. Just as the God power make use of this body. And sometimes because of the karma, the cause, the effect of your doing, maybe the karma is so great that the God power makes you a strong dose. And of course it affects this body. But don't worry about it. This body is just garbage, just an office. Doesn't matter what happens to it. It's worth it to make other people happy. The body is just like a car, just to make use of it to deliver people to where they should go. So don't worry if the car gets scratched or the car become old or the car is not as beautiful as when it's new. That's the purpose of the car. Besides, we are all one. So if I serve you, it's like I serve myself.
Kính thưa sư phụ, nếu sư phụ rửa sạch nghiệp chướng cho tôi, trong khi những người khác phải trả nghiệp của họ, như vậy có phải không công bình đối với họ không? Ngoài việc trở thành một người trường chay, tôi đã làm gì để sư phụ có thể rửa sạch nghiệp chướng cho tôi?
Tôi không thể ép buộc người khác, ngay cả sự phục vụ của tôi, nếu họ không yêu cầu. Bất cứ ai yêu cầu tôi làm điều gì, ngay cả chịu đau khổ giùm cho họ, tôi sẽ làm. Một vị bác sĩ phải giúp đỡ về y khoa cho bất cứ bệnh nhân nào đến với mình. Có thể quý vị cho rằng không công bình, nhưng một viên bác sĩ không thể đi vòng vòng và chỉ tay vào mọi người rồi nói, này, quý vị bị bệnh rồi, phải đến gặp tôi và tôi sẽ điều trị thuốc thang cho quý vị. Quý vị phải đi đến nhà thương. Cho dù bác sĩ có nói như vậy, nhưng bệnh nhân có đến hay không? Điều đó tùy thuộc vào bệnh nhân. Lực lượng của Thượng Đế sẽ rửa sạch nghiệp chướng của quý vị, chứ không phải do tôi làm chi cả. Đó chỉ là do lực lượng của Thượng Đế sử dụng thân thể này. Thỉnh thoảng, có thể bởi vì nghiệp chướng, có nghĩa là nhân quả của những việc làm của quý vị, quá sâu nặng, nên Thượng Đế phải dùng một liều thuốc mạnh hơn, và dĩ nhiên là sẽ ảnh hưởng đến thân thể này. Nhưng đừng lo lắng về điều ấy, thân thể này không có gì là đáng kể, chỉ là một văn phòng. Những gì xảy đến đối với thân thể này không thành vấn đề. Nếu làm cho người khác an vui thì quả là đáng giá. Thân xác chỉ tựa như một chiếc xe hơi được sử dụng để đưa người ta đến nơi mà họ phải đến. Cho nên đừng nên lo lắng như chiếc xe bị vết trầy hoặc trở nên cũ kỹ hoặc không đẹp như khi còn mới. Đó là mục đích của chiếc xe. Thêm nữa, tất cả chúng ta đều đồng nhất thể. Nếu tôi phục vụ quý vị thì cũng như tôi phục vụ bản thân tôi.
Why is there war in the world, and what can we do to stop the war?
The war is there because we have created some kind of warlike energy on this planet. Every time we hate, every time we want to kill, every time we do not love one another like God loves us, we create a warlike energy. And when enough of this kind of energy, like stick together, then it materializes into war. Hatred and envy and all this kind of negative feeling has energy, just like love has also energy. So when somebody loves you, when you're in love with one another, you feel so blissful, happy, even though you cannot touch this love, you cannot explain it. But you know it's there, and you bathe in this kind of love, you feel so good.
Tại sao có chiến tranh trên thế giới? Và làm thế nào để chúng ta có thể ngưng chiến tranh?
Có chiến tranh là bởi vì chúng ta đã tạo dựng một loại từ trường giống như chiến tranh trên địa cầu này. Mỗi khi chúng ta thù hận, mỗi khi chúng ta muốn giết hại, mỗi khi chúng ta không yêu thương người khác như Thượng Đế yêu thương chúng ta tạo nên một từ trường giống như chiến tranh. Khi những chấn động lực này nhiều đủ mức, chúng kết hợp lại với nhau, rồi sau đó trở thành hiện thực, biến ra chiến tranh. Sự thù ghét, lòng ganh tị và tất cả những cảm giác phủ định của một chấn động lực, cũng như tình thương cũng có chấn động lực. Khi người nào thương quý vị, khi quý vị yêu người nào, quý vị cảm thấy thật hạnh phúc, sung sướng. Mặc dù quý vị không thể nào sờ nắm được tình thương này, không thể giải thích được, nhưng quý vị biết rằng nó hiện hữu, và quý vị tắm mát trong tình yêu này, quý vị cảm thấy thật tuyệt vời. Tương tự như vậy, khi chúng ta ghét người khác, chúng ta cũng cảm thấy rất khó chịu, thậm chí có khi cảm giác như bệnh vì lý do đó. Lòng sân hận, ganh tị, chiếm hữu, vô minh, tất cả những điều này sẽ gây nên chiến tranh bất cứ lúc nào. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cẩn thận với những gì chúng ta suy nghĩ, những gì mà chúng ta làm, những gì mà chúng ta muốn trong đời sống hàng ngày. Người ta gây nên chiến tranh bởi bên trong họ cũng đau khổ rất nhiều vì không biết được Thượng Đế. Họ cảm thấy thiếu thốn tình thương, thiếu sự an lạc, thiếu an toàn, thiếu ân điển. Họ không biết nương tựa vào đâu, thậm chí họ cũng không biết chắc là Thượng Đế có hiện hữu hay không. Họ tuyệt vọng, khao khát một điều gì đó, cho nên họ trở nên bạo động và gây nên chiến tranh. Sự khai ngộ là giải pháp duy nhất cho tất cả mọi căn bệnh trên thế giới này. Tình thương của Thượng Đế là vị thuốc duy nhất cho tất cả vấn đề trên hành tinh này. Tôi hy vọng rằng chú Hoằng Pháp vòng quanh Âu Châu kỳ này sẽ nâng cao tâm thức người dân để giúp quý vị nhớ lại chân ngã cao thượng của mình, nhớ lại rằng quý vị là chúng sinh cao quý, để khiến cho bầu không khí được thay đổi. Từ trường sẽ trở nên nhân ái hơn, cao quý hơn, đẳng cấp cao hơn. Đó là lời cầu nguyện của tôi cho hòa bình thế giới. Tôi cũng cố gắng đi thăm những người tị nạn chiến tranh, nhưng người ta nói rằng tôi không là ai cả, tôi không thể đến đó được. Chắc phải là thủ tướng hay là gì đó mới có thể đến nơi chiến tranh được. Cho nên, chúng tôi chỉ gửi được một số viện trợ tài chính qua Hội Hồng Thập Tự. Tôi cũng đi nơi này nơi nọ, cố gắng nhắc nhở mọi người nhớ lại rằng họ là Thượng Đế, và một Thượng Đế này không nên giết một vị Thượng Đế khác. Quý vị có thể giúp tôi giúp đỡ nền hòa bình của thế giới bằng sự cầu nguyện. Quý vị có thể giúp thu ngắn chiến tranh bằng cách cầu nguyện, bằng cách nhớ lại chân ngã cao thượng của mình, bằng cách gửi gắm những tư tưởng thương yêu, tử tế đến những nạn nhân và ngay cả những người gây nên chiến tranh. Quý thính giả vừa theo dõi phần chuyển ngữ trích đoạn bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại thủ đô Ljubljana, Slovenia vào ngày 26 tháng 5 năm 1999 với chủ đề Lời cầu nguyện cho hòa bình thế giới.